Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 76. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 13 từ câu 1 đến câu 31 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se cho dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa xả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa xả ra sự phước hạnh. Sải khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliasip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát, người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 30, đời Artaxerxes, vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliasip vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vận dụng của nhà Tô-bi-gia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp là chúng mà đặt cho họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Juda đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-ra-gia trong các người Lê Vi coi các kho tàng, còn Hanan con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này, xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi mái ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bao lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng, và đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Tyre ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng việc xấu các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát. Tổ phụ các ngươi há chẳng đã từng làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát và tăng thêm cơn thành nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại có đặt mấy kẻ trong đầy tôi tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi lại biểu người Lê-vi hãy dọn cho mình thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy vì tôi nhớ đến các điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, Am-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Josada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat, người Horon. Vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
Chủ đích rõ ràng của điều răn thứ 4 là để giúp cho con người có thể đặt để rõ ràng trọng tâm của sự sống của mình nơi Chúa và đời sống xoay vòng trong quỹ đạo thờ phượng Chúa. Sự sống, sự kiếm ăn hàng ngày là điều quan trọng nhưng không thể là điều quan trọng hơn hết, không thể là cứu cánh của cuộc đời. Cho nên cứ mỗi 7 ngày thì được nhắc lại một lần, đó là sự sống thuộc về Chúa, Chúa là trên hết, Chúa là chủ tể. Và mục đích cao trọng nhất của con người đó là sự thờ phượng Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa. Đặt để thứ tự ưu tiên cao hơn hết là Chúa. Những dân sự Chúa là tuyển dân của Chúa, là dân Do Thái, đã sống vi phạm luật lệ này của Chúa rất sớm trong đời sống liên hệ của họ đối với Ngài. Khi Chúa dẫn dân sự Chúa vào trong đất thánh, là nơi đất hứa, là nơi Chúa ban cho đất đai để làm sự nghiệp, thì họ đã vì quá quan tâm cho việc sinh sống, quá tham lam tạo dựng cơ nghiệp cho chính mình, cho nên đã bỏ bê vấn đề sinh hoạt thờ phượng Chúa, bỏ bê ngày thánh, không biệt riêng ra làm ngày nghỉ. Và trong đời sống liên hệ với Chúa, họ vi phạm rất nhiều luật lệ của Chúa, từ khước Chúa trong nhiều khía cạnh của đời sống mình, đi theo tà thần của dân ngoại, đi hai hàng nửa đời nửa đạo, không sống hết lòng trung tín với Chúa, kính sợ Chúa. Vì thế Chúa đã kỷ luật dân sự Chúa cách rất nghiêm nhặt, thường xuyên để họ dưới sự đô hộ nô lệ của dân ngoại bang. Thì lý do chính yếu mà lời Chúa nêu ra, lý do của sự tù đày của họ trong 70 năm lưu đày làm phu tù tại xứ Babylon, thì lý do chính yếu đó là vì họ không tôn trọng, không vâng giữ ngày Sa-bát của Chúa, bỏ bê sự thờ phượng Chúa, sống đeo đuổi đời sống hàng ngày như người trong thế gian,
Cho nên Chúa sai dân Babylon đến để đem họ ra khỏi nơi đất hứa, để đất đai được nghỉ ngơi theo đúng hẹn của Chúa là 70 năm, và để cho dân sự Chúa học tập bài học phải chỉnh đốn lại thứ tự ưu tiên của đời sống mình, đặt Chúa trên hết và tuân giữ lời của Chúa, sống cho sự vinh hiển Chúa và sự thờ phượng của Ngài. Nhưng dân sự Chúa thường xuyên lâm vào sự thoái hóa về sự thờ phượng Chúa, đặt để ưu tiên trong sự việc riêng ngày thánh cho Chúa. Và đây cũng là điều mà Chúa đã gây dựng họ trở lại dưới sự lãnh đạo của Nehemi trong thời gian ngắn trước đây. Chúng ta biết thành Jerusalem đã bị gãy đổ, điêu tàn, hoang phế, thì đời sống của dân sự Chúa trong sự tin kính trước mặt Chúa, thờ phượng Chúa, biệt riêng ngày thánh cho Chúa, cũng ở trong tình trạng điêu tàn, hoang phế, bỏ lỡ dở dang. Cho nên ngay sau khi đã tu bổ lại thành Jerusalem, thì Chúa ban cho dân sự Chúa một cơn phục hưng, trở lại với lời Chúa, trở lại với sự thờ phượng Chúa, trở lại với sự đặt để ưu tiên cho Chúa, bày tỏ ra trong sự biệt riêng ngày thánh cho sự thờ phượng Chúa. Và trong cơn phục hưng này, họ đã ăn năn hối cải trước mặt Chúa và hứa nguyện sẽ tuân hành theo lời Chúa chỉ dạy. Chúng ta chỉ cần trở lại trong đoạn 10 trước đây, khi dân sự Chúa dưới sự thăm viếng của Chúa đã viết lời hứa nguyện và đã ký tên để thi hành lời hứa nguyện này. Trong đó có lời hứa nguyện biệt riêng ra ngày thánh để thờ phượng Chúa. Tôi chỉ đọc một phần ở trong đoạn 10 từ câu số 29 trở đi về lời thề nguyện của họ. Dân sự Chúa đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai của chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay là ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Dân sự Chúa đã rất thành tâm trong lời hứa nguyện này. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi mà Nehemi phải đi về Susa để làm công việc của triều đình, thì sự thoái hóa xảy ra một cách trầm trọng trong đời sống của dân sự Chúa. Và điều rõ ràng đó là họ bỏ qua sự nhóm lại, họ bỏ qua thứ tự ưu tiên của đời sống, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Và bây giờ trong sự thương xót của Chúa và trong ánh sáng của lời Chúa, Nehemi đặt lại vấn đề và bắt buộc dân sự Chúa phải đối diện, chấm dứt sự thoái hóa, trở lại thiết lập đời sống với thứ tự ưu tiên đúng, Chúa trên hết, sự thờ phượng Chúa là ưu tiên cao trọng trên hết. Và tại đây, trên nguyên tắc này, là chỗ mà lời Chúa đòi hỏi tất cả mỗi một chúng ta phải đối diện với sự thật hữu trong đời sống của mình. Thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng Chúa đang nằm ở đâu, ở mức độ nào trong đời sống của chúng ta. Ở đây, Nehemi đặt để trách nhiệm trên vai của những người lãnh đạo trong dân sự. Câu 17, bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giuđa mà rằng, việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát. Những người có tước vị, những người lãnh đạo, những quan trưởng ở trong dân sự. Đây là những người cha trong gia đình, lãnh đạo gia đình. Đây là những người làm chủ các ruộng vườn. Đây là những thương gia điều động chuyện mua bán. Họ là những người lãnh đạo được đặt để vào trong những cương vị trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày Sa-bát. Gia đình có thờ phượng ngày Sa-bát hay không? Công nhân có làm việc trong ruộng vườn ngày Sa-bát hay không? Tiệm có mở ra buôn bán có thực hành trong ngày Sa-bát hay không? Đây là trách nhiệm của những người mà Chúa giao phó tài nguyên và nhân lực để quản lý cho Chúa. Mới nhìn vào đời sống thì chúng ta nghĩ rằng họ cũng là những người bình thường, có gia đình bình thường thuộc về chính mình, có những ruộng vườn của mình và những người làm lao công dưới quyền của mình, hay là có những cơ sở buôn bán, có những cửa hàng kinh doanh thông thương gọi là của mình. Nhưng thực ra tất cả là thuộc về Chúa, được giao phó cho mình để quản lý dưới thẩm quyền của Chúa và dưới tiêu chuẩn của Chúa. Và đây là trách nhiệm mà Chúa đòi hỏi mỗi người phải đối diện. Vì nhiều khi chúng ta đứng trong cương vị này, quên rằng những điều mình có trong tay không phải là của mình nhưng là của Chúa. Công việc mình đang quán xuyến không phải là chuyện riêng của mình, nhưng là điều Đức Chúa Trời giao phó cho để quản lý cho Chúa. Và những người làm việc cho mình dưới ảnh hưởng của thẩm quyền của mình cũng là những người Chúa giao phó trong tay của mình để ảnh hưởng cho Chúa, chứ không phải cho lợi riêng. Những người tước vị trong Giuđa là những người mới hứa lời hứa ở trong đoạn số 10 trước mặt Chúa. Ngay chính về vấn đề này là vấn đề tôn đại ngày của Chúa, tôn đại Chúa trong ngày của Chúa, biệt riêng ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Họ đã hứa rằng sẽ dùng cương vị mà Chúa giao phó, trách nhiệm mà Chúa đặt để chính mình sống vâng phục trong lời của Chúa và ảnh hưởng những người tùy thuộc nơi mình cũng đi con đường theo Chúa nữa. Nhưng họ đã bỏ quên lời hứa, đã vấp ngã và làm cho những người khác cũng bỏ quên lời hứa và cũng vấp ngã giống như mình, đi theo con đường sai trật của mình. Cho nên Nehemi quở trách những người có trách nhiệm. Cho nên ở đây tôi cũng muốn ngừng lại để nhắc nhở cho những người có trách nhiệm trong hội thánh, trong cộng đồng, trong gia đình. chúng ta được giao phó trách nhiệm lãnh đạo là để hướng dẫn những người thuộc dưới quyền lãnh đạo của chúng ta sống cho đúng lời của Chúa, chứ không phải tùy theo ý riêng của mình. Và chúng ta phải được nhắc nhớ rằng, nếu chúng ta đi đúng lời của Chúa, thì ảnh hưởng trên những người theo chúng ta cũng sẽ đi đúng đường của Chúa. Nhưng nếu chúng ta đi sai trật lời của Chúa, bỏ bê lời của Chúa, không tha thiết, không cẩn trọng trong sự vâng phục, thì những người đi theo chúng ta, những người dưới quyền ảnh hưởng của chúng ta, gia đình, trong công việc, trong hội thánh, trong cộng đồng, cũng sẽ rất dễ dàng để đi sai trật giống như chúng ta, vì họ theo bước chân của những người lãnh đạo. Nehemi lên án những người có thẩm quyền, có tước vị trong Juda, là công việc của họ là công việc gian ác, xấu xa, và làm ô uế ngày của Chúa, vi phạm lời của Chúa. Và ông nhắc nhở lại cho họ rằng, tình trạng hiện tại của Jerusalem, tình trạng hiện tại của gia đình của chính họ và của dân sự Chúa trong sự đổ nát, bại hoại của thành trì và của cả đức tin mà Chúa vừa ban ân sủng để sửa chữa trở lại, tu bổ trở lại, là vì chính thái độ y như vậy trong liên hệ với Chúa, trong liên hệ với lời Chúa, trong sự lơ là với thứ tự ưu tiên của đức tin. Việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Đến nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thành nộ cho Israel. Nehemi không chỉ quở trách những người có trách nhiệm không mà thôi, ông đưa ra biện pháp để giải quyết vấn đề. Người lãnh đạo sai trật dẫn gia đình, dẫn cộng đồng đi vào chỗ sai trật theo như mình. Nhưng Chúa dùng những người trong cương vị lãnh đạo là những người tin kính Chúa, là những người nêu vấn đề tội lỗi ở trong dân sự, ở trong hội thánh, ở trong gia đình và tìm cách để giải quyết, nương nhờ nơi Chúa để giải quyết. Người lãnh đạo không phải chỉ ra những vấn đề mà thôi, nhưng tìm cách giải quyết trong sự hướng dẫn của Chúa, trong sự khôn ngoan của lời Chúa. Ở đây Nehemi truyền lệnh cho dân sự Chúa phải thi hành, nghĩa là ông dùng thẩm quyền mà Chúa ban cho để làm công việc mà Chúa dành cho mình đúng theo trách nhiệm của mình, để đem dân sự đến chỗ đúng với Chúa càng hơn, sống trong lời Chúa cách thành tâm vâng phục hơn. Câu 19. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát, lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào trong thành trong ngày Sa-bát. Nehemi thi hành biện pháp cất đi cơ hội mà dân sự từ đó đã làm công việc sai trật, thì bây giờ Nehemi cất đi cơ hội đó. Ông hiểu là ngày Sa-bát là ngày mà dân sự Chúa phải biệt riêng ra để thờ phượng Chúa. Đó là vấn đề của tấm lòng, đó là vấn đề đức tin, là vấn đề của tấm lòng yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, đáp ứng với Chúa, là điều ông không thể thay đổi trong tấm lòng người ta. Vấn đề thay đổi tấm lòng, chuyện thay đổi tấm lòng là điều chỉ một mình Chúa thực hiện được mà thôi. Chỉ trong quyền năng của Đức Thánh Linh của Chúa, qua lời của Ngài mới có thể chuyển động được sự thay đổi trong tấm lòng, trong sự suy nghĩ, trong giá trị sống của những người theo Chúa. Nhưng trong cương vị của người lãnh đạo dân sự Chúa, có một điều ông có thể làm được, đó là ông có thể thay đổi môi trường của họ. Họ đang sống trong một môi trường mà thường xuyên phải đối diện với cám dỗ, với thử thách, với sự mời gọi của dân ngoại để đi sai trật lời của Chúa. Thì ông trong cương vị lãnh đạo có thể làm giảm thiểu cơ hội mà họ phải đối diện với sự cám dỗ. Cho nên ông ra lệnh đóng cửa thành khi chiều xuống trước ngày Sa-bát và hoàn toàn đóng cửa trong ngày Sa-bát và chỉ mở cửa sau ngày Sa-bát mà thôi. Nhưng Nehemi cũng hiểu rằng vấn đề sai trật, bỏ qua lời của Chúa, không vâng phục điều răn của Chúa là vấn đề thói quen, tập quán của tấm lòng. Một người có thể vì bắt buộc mà phải đổi thay sự cư xử của mình trong thời gian ngắn, nhưng sẽ không thay đổi cách dài lâu nếu tấm lòng không được thay đổi. Và như ngựa quen đường cũ, họ sẽ trở lại công việc trước đây, công việc của sự gian ác làm ô uế ngày Sa-bát của Chúa. Cho nên Nehemi nói, tôi lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Dân sự chưa trưởng thành đến độ có thể tin tưởng nơi họ được, không phải chỉ ra lệnh đóng cửa thành rồi thôi. Bởi vì khi họ sa ngã trở lại và mở cửa thành, thì giải quyết làm sao nếu không có mặt mình ở đó? Ông nói tôi giao phó trách nhiệm này cho những người trung thành, là đầy tớ của chính ông, mà ông biết những người đó, họ sẽ thi hành công việc mà ông giao phó. Ở đây chúng ta cũng được nhắc nhở trở lại một nguyên tắc của đức tin, đó là những người trưởng thành trong Chúa, những người mạnh mẽ trong Chúa, phải gánh vác trách nhiệm để giúp đỡ anh em mình đi con đường của đức tin, giúp họ không sa ngã, giúp họ làm chuyện đúng, khuyến khích họ đi con đường của Chúa, giúp họ vâng phục lời Kinh Thánh. Hebrew đoạn 10 câu 24-25 chép như vậy, ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Trong đời sống sinh hoạt của hội thánh, chúng ta có trách nhiệm phải coi sóc nhau, nghĩa là phải xem xét tình trạng đức tin, tình trạng thuộc linh, đời sống theo Chúa của anh chị em mình trong hội thánh đang ở mức độ nào, đang tiến tới hay đang thoái hóa. Và trong sự liên hệ mà Chúa giao phó trong hội thánh, chúng ta phải khuyên dục nhau, chúng ta phải biết nhau, chúng ta phải hiểu hoàn cảnh của nhau, chúng ta cần phải biết tình trạng thuộc linh của nhau, để khuyến khích khi có cần, để thúc giục lòng tăng bội khi có cơ hội, và cũng như để báo nguy, cảnh cáo khi anh em mình đi đường sai trật. Đây là điều rất cần thiết trong hội thánh, nhưng thường ít xảy ra, bởi vì thái độ sống của chúng ta trong cộng đồng hội thánh thường xuyên là thái độ độc lập, ai theo đường nấy, gia đình ai nấy lo, chuyện ai nấy làm. Nhưng đó không phải là lối sống ở trong gia đình Chúa, theo ý của Chúa. Chúng ta có trách nhiệm với nhau, và khi người anh em mình đi sai trật lời của Chúa, thì chúng ta phải khuyên bảo nhau, phải giúp để giải quyết vấn đề cho nhau, và nếu được phải thay đổi môi trường sống, không để cám dỗ dễ dàng đến gần, không để cho anh em mình dễ dàng sa ngã, có nhiều cơ hội để sa ngã. Và chỗ sa ngã rất thường xuyên khi tấm lòng chúng ta sai trật, khi sự kính sợ Chúa mai một, khi lòng vâng phục Chúa không còn năng nổ quyết tâm, thì chúng ta sẽ thấy ngay vấn đề đầu tiên xảy ra, đó là bỏ qua sự nhóm lại. Và khi bắt đầu bỏ qua sự nhóm lại, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, thì nó sẽ trở thành thói quen. Mà nếu không có sự nhắc nhở, báo nguy, can thiệp, giống như Nehemi phải đóng cửa thành, phải đặt những tôi tớ trung thành của mình để gác cửa, thì ở đây lời Chúa nói, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Như tôi vừa nói, thái độ của tấm lòng bày tỏ ra trong cách cư xử bên ngoài. Khi tấm lòng lơ là với Chúa, thì sẽ có sự bỏ qua sự nhóm lại. Thì những người mạnh mẽ phải làm sao? Những người trưởng thành hơn phải làm gì? Phải khuyên bảo nhau, phải can thiệp, phải giải quyết vấn đề, phải giúp để bẻ gãy thói quen, bỏ qua sự nhóm lại. Và càng lúc càng phải bày tỏ sự khẩn trương càng thêm. Bởi vì ngày của Chúa đến sẽ là ngày đo lường tấm lòng, đo lường đức tin, đo lường công việc, đo lường sự thờ phượng, đo lường sự sử dụng thời gian, đo lường có bỏ qua sự nhóm lại hay không. Cho nên vì nặng lòng với anh em, vì yêu thương cộng đồng dân Chúa trong hội thánh, cho nên chúng ta không thể làm ngơ trên sự vấp ngã của những người anh em chung quanh. Và như Nehemi, chúng ta đóng cửa thành, chúng ta chia phiên canh giữ, chúng ta chăm sóc, chúng ta khuyên dục, để tấm lòng có cơ hội ăn năn, có cơ hội thay đổi, và quyền năng của Chúa và công việc của Đức Thánh Linh có cơ hội để bắt đầu trở lại trong đời sống thiếu sót này. Nhưng Nehemi làm nhiều hơn như vậy. Ông đối đầu với những người cám dỗ dân sự, ông đối đầu với những người đem cơ hội mở ra với dân sự để xui khiến họ vi phạm ngày Sa-bát. Câu 20. Vậy cái buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi cửa trách chúng nó mà rằng, cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ trai tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không còn đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt riêng ngày Sa-bát ra ngày thánh. Chúng ta thấy ở đây một nguyên tắc rất rõ ràng thường xuyên xảy ra, đó là khi dân sự Chúa du di với thế gian, thông đồng với thế gian, đi ngược lại lời kinh thánh để sống giống thế gian, thì thế gian sẽ đáp ứng, thế gian sẽ có mặt ở nơi cửa, rủ rê, khuyến dụ, gọi mời, để sự sai trật trước mặt Chúa càng thêm sai trật. Và sự cám dỗ đến từ thế gian, đến từ ma quỷ, là một công việc thường xuyên dài lâu. Ma quỷ rất kiên nhẫn để tạo cơ hội chúng ta phạm tội. Như dân ngoại bang ngủ trước cửa thành, để có thể khuyến dụ dân sự Chúa tiếp tục đi con đường với họ, không đi với Chúa, không thể dấn thân để sống hết lòng với Chúa, cho Chúa. Vì như chúng ta nói, nếu dân sự Chúa mở con đường để sống du di với thế gian, để nối kết với thế gian, thì thế gian chắc chắn sẽ có mặt. Cho nên giải quyết vấn đề là phải đóng cửa lại, cắt đứt cơ hội, không tạo điều kiện. Trái lại phải tạo ra một quyết định dứt khoát với thế gian, từ bỏ thế gian, đóng cửa lại với thế gian. Và khi thái độ đó dứt khoát và quyết định cách rõ ràng, thì thế gian sẽ không còn chờ chực để cám dỗ nữa. Vì cơ hội để dân sự Chúa buôn bán trong ngày Sa-bát không còn nữa, cho nên những người đến bán buôn với dân sự Chúa cũng sẽ không còn trở lại nữa. Nehemi cho thấy tiếp rằng ông dạy biểu người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch và canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Trước đó những người canh giữ cửa là những người tôi tớ của Nehemi, vì họ là những người trung thành. Nhưng công việc giữ gìn ngày Sa-bát, bảo toàn ngày Sa-bát, phục vụ trong ngày Sa-bát là công việc của người Lê Vi, là công việc của những người Chúa đã biệt riêng ra cho chức phận này. Thì bây giờ Nehemi đem họ trở lại, dạy biểu họ, dạy dỗ họ, huấn luyện họ và giao trách nhiệm phục vụ bảo vệ dân sự Chúa là trách nhiệm của người Lê Vi. Bây giờ giao trở lại cho người Lê Vi. Và như trong mọi sự Nehemi cầu nguyện với Chúa, thì bây giờ ông cũng đến với Chúa và thưa với Chúa rằng: Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi vì sự nhân từ lớn lao của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài chiến thắng khai hòa, Ngài khen Chúa là vua.